Đại, quyển 20, dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 7, mặc áo giáp trang nghiêm, phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm Kalanda cùng chúng Đại Tỳ Kheo và Đại Bồ Tát đều hội họp, các Bồ Tát này đều từ các cõi Phật đến. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh cung kính cúng dường. Trong chúng hội có vị Đại Bồ Tát tên là Vô Biên Tuệ, từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, quỳ gối bên phải chấm đất, cúi đầu kính lạy, rồi chắp tay hướng lên Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con có chút nghi ngờ, xin hỏi Đức Như Lai, mong Đức Như Lai hứa khả cho. Ngài Vô Biên Tuệ Bồ Tát nói: Kệ, đấng đại hùng trượng phu thế gian chẳng ai bằng, nay con vì chúng sinh có chút nghi, xin hỏi, chẳng rời tòa sư thử hiện thân khắp mười phương trong tất cả dị luận, không ai khuynh động được, tạng trí không ngàn mé trí lực cũng vô lượng uy lực của Thế Tôn. Độ khắp cả thế gian, an trụ nhất thiết trí khéo trụ ở mười lực đại sư thử vô úy đấng tối thắng vô thượng, Đức Như Lai có đủ 18 pháp bất cộng chiếu sáng khắp thế gian, xô dẹp các ngoại đạo, biết rõ tất cả pháp, vì thế không ai trên đại đạo sư chọn lành. Con có nghi, xin hỏi, chí ly cấu vô biên chí biển lớn chẳng động chí cảnh giới không ngại. Con có nghi, xin hỏi, Thế Tôn khéo tu tập nơi đạo không còn lầm, đại đạo sư an ổn. Con có nghi, xin hỏi, đã qua khỏi dòng dữ dứt trừ hết trói buộc nhổ được các tên độc. Con có nghi, xin hỏi, đã phá vỏ vô minh hết nóng lửa phiền não khéo an trụ thanh lương. Con có nghi, xin hỏi, vô thượng trí vô úy trí vô ngại vô trước pháp hải nhất thiết trí Như Lai đã chứng được. Phật vô lượng công đức chứng trí đều viên mãn hết tất cả phiền não, phá tất cả kiến chấp. Thế Tôn chứa nhóm nhiều vô lượng công đức lớn pháp vương chẳng nghĩ bàn. Con có nghi, xin hỏi, Phật trí tuệ thù thắng chiếu khắp các thế gian diễn rộng ánh sáng pháp, biển công đức vô biên pháp quang của đạo sư chiếu khắp các thế gian. Vì thế trong thế gian ánh sáng Phật pháp hiện biển pháp nhất thiết trí biện tài không gì trên tinh tấn chẳng nghĩ bàn, thanh tịnh rời kiến chấp vì Phật nhãn vô biên.
Trí cảnh cũng vô biên đấng thế gian vô đẳng. Con có nghi,
xin hỏi, Đại Mâu Ni pháp vương dứt được chúng sinh mê bạch. Phật con sẽ hỏi trông mong được hứa cho con xem tất cả chỗ trên trời và nhân gian không ai bằng Như Lai, đấng soi sáng cùng khắp đầy đủ các công đức đại trượng phu trang nghiêm pháp vương chẳng nghĩ bàn, sáng rực trong các thánh ví như núi tuyết lớn chỗ các báu đoan nghiêm. Thế Tôn ngồi pháp tọa đoan nghiêm cũng như vậy, diệu âm đại tinh tấn hay tuyên lời đẹp dạ, nếu chúng sinh được nghe căn lành đều thanh tịnh. Phật thù thắng trong người thường diễn ánh sáng pháp, nhờ vậy mà chúng sinh tùy ý liền khai ngộ, biết thời biết chúng hội đấng đạo sư biết người diễn bảy ánh sáng pháp dùng trí tuệ đúng thời. Đấng phạm âm tinh tấn xin ban lời thanh tịnh như trời mưa ướt đất chánh pháp khắp nhuần mát. Thế Tôn ở trong chúng khắp tuyên pháp vũ rồi hy vọng ở pháp này chúng sinh đều đầy đủ an trụ trên tất cả như vua ở diệu cao ban pháp cho chúng sinh khiến đại chúng hoan hỉ. Đại hùng lưỡng túc tôn cảnh giới chẳng nghĩ bàn, tất cả các chúng sinh không ai có thể biết. Vô lượng đại trượng phu chúng hội đã hòa hợp nương nhờ Đại Mâu Ni trí cầu cảnh giới Phật. Con hướng đến cảnh Phật nên đến họp tại đây, đạo sư trí vô ngại thế nào sớm khai ngộ. Con theo ý mình thích chiêm ngưỡng muốn thỉnh hỏi, xin Thế Tôn khai thị để dứt hết nghi hoặc. Nếu nghe pháp vô thượng thì được lòng hoan hỉ hớn hở khắp cả thân dứt được các lưới nghi. Pháp vương vô thượng tôn nhất thiết trí vô úy bậc thấy biết tất cả con nghi xin được hỏi, đối với tất cả pháp Phật không chút nghi hoặc. Đại đạo sư tinh thuần con nghi xin được hỏi, đấng dứt nghi vô thượng với pháp chẳng nghi hoặc biển công đức vô biên con nghi xin được hỏi, ánh sáng lượng vô biên công đức lớn vô biên trí thanh tịnh vô biên con nghi xin được hỏi, trí tinh tấn vô biên trí cảnh giới vô biên trí lợi ích vô biên con nghi xin được hỏi, Thế Tôn trí vô biên lìa hữu biên và vô biên dứt được tất cả nghi con nghi xin được hỏi, pháp vương chẳng nghĩ bàn thương xót nghe con hỏi cho phép con sẽ hỏi Đức Phật tuyên dạy cho, xin hỏi nhất thiết trí Đức Thích Ca Mâu Ni nếu thương cho phép con xin giải quyết điều nghi. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Vô Biên Tuệ: Này Vô Biên Tuệ, nay đối với ta ông khát ngưỡng khẩn cầu muốn hỏi Như Lai bao nhiêu điều, nếu ông có điều gì muốn hỏi ta sẽ giải đáp cho. Đức Thế Tôn nói: Kệ, này Vô Biên Tuệ, muốn hỏi điều gì ông đều nên hỏi, ta sẽ giải đáp theo điều ông hỏi, mỗi việc đem hỏi tùy ý thích ông Phật sẽ nói ngay. Ta vì ông nói hết không còn nghi theo chí nguyện cầu hợp chỗ ông hỏi, nay ông hỏi Phật đúng lúc, đúng nghĩa vì phải thời hỏi, ta quyết định nói, theo ý ông thích hỏi điều nên hỏi. Ta đều tùy thuận vì ông diễn nói, ông hỏi đúng thời ta nói đúng lúc dứt nghi cho ông sẽ không còn nghi, ta là Pháp Vương thấu nghĩa rốt ráo với tất cả Pháp không còn nghi hoặc. ta với các pháp chánh giác khó suy theo ý chúng sinh hỏi sẽ giải đáp, Phật với các pháp đều không còn nghi đúng lúc bạch hỏi sẽ mau diễn nói, nay vì ông nói không còn nghi hoặc. Theo ý ông thích giải thích điều nghi ta thường biết rõ thời và chúng hội các loài chúng sinh ý hướng chẳng đồng, cũng thường quán sát tất cả chúng sinh. Dục hay không dục thảy đều thấy rõ, nếu hằng trí giả hay khéo tu hành ta đều đúng thời khai ngộ chánh pháp, nếu người vô trí ngu si, mê loạn họ không tuệ sáng.
Chẳng tôn trọng pháp, nếu không tôn trọng chẳng mong cầu pháp, dầu nghe pháp này không có trí
sáng, người thiện xảo pháp nơi pháp mong cầu nếu nghe pháp này được trí sáng lớn. Người thích đại thừa cầu thỉnh Thế Tôn nghe pháp này rồi được trí sáng lớn, Phật vô thượng trí trí chẳng nghĩ bàn nên người nguyện cầu nghe đều thỏa mãn, thích trí vô ngại. Cầu tối thượng tôn họ nghe pháp này được lợi ích lớn, nếu có trí tánh cầu chẳng nghĩ bàn họ nghe pháp này được trí vô thượng, nếu có chúng sinh cầu Phật đạo trang.
Chuyển pháp vô thượng nghe pháp hoan hỷ.
Người thích tinh tấn tôn sùng chánh pháp nghe pháp ly cấu mừng rỡ hớn hở, nếu có chúng sinh thích khéo tu tập ta dùng pháp quang nói pháp vô thượng gánh những gánh nặng.
Khuyến tu vô biên họ nghe pháp này vui mừng đầy đủ, nếu người mong cầu pháp lành thư duy ta vì thương mến vì họ giải nói, ta thương các ông tùy các ông hỏi ta sẽ giải quyết.
Dứt nghi các ông từ nhiều ngàn năm ta khéo tu hành trừ hẳn nghi lầm biết ý ông thích, nếu có điều nghi cho phép ông hỏi sẽ vì ông nói dứt hết nghi hoặc nếu có điều nghi. Cho phép ông hỏi theo ý ông muốn ta sẽ nói cho, nếu có điều nghi cho phép ông hỏi ta trụ chánh pháp không hề động lay, lúc ấy Đại Bồ Tát vô biên tuệ bạch. Bạch Thế Tôn, còn đối với Bồ Tát thừa có chút nghi, nay sẽ xin hỏi, Bạch Thế Tôn. Thế nào là bậc thiện trượng phu xa rời sự sợ hãi, nhất tâm chánh niệm vì chúng sinh mà mặc giáp trụ lớn, nơi giáp trụ lớn mà trang nghiêm đó, phát lòng rất mến thích mà tôn trọng đó, dùng sự không phóng dật mà đi xe đại thừa ấy, dùng con đường sạch sẽ bằng thẳng lớn, không có những gò đống, ngói đá cai góc sơ giấy, lùm rừng kiến chấp, cũng không có gai độc hầm hố khổ não, cũng không có sự trói buộc sợ sệt gian nan, con đường bằng phẳng đúng lý ngay ngắn không cong queo, con đường không chướng ngại, đốn sạch lùm rừng. Xé nát tất cả lưới, rời xa tối tăm, trừ bỏ ái trước, vì xả bỏ hòa hợp để hướng đến vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, còn đối với nghĩa này mà bạch hỏi, thế nào là thiện trượng phu, thế nào giáp trụ lớn, mặc giáp trụ ấy đi xe đại thừa, do con đường lớn ấy mà sẽ hướng đến vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn nên diễn nói các đại Bồ Tát giáp trụ trang nghiêm, an trụ nơi đạo, an trụ nơi các pháp lý thú thiện xảo, vì ở nơi pháp lý thú an trụ thiện xảo nên có thể phát khởi ánh sáng thiện xảo của các pháp lý thú, vì có ánh sáng pháp nên chẳng bỏ giáp trụ ngồi nơi đại thừa, dùng sức tinh tấn không thoái chuyển gốc không vọng niệm và sức trí tuệ tương tục có thể mau thành tựu pháp giới lý thú rành rẽ khéo giỏi, qua ngồi đạo tràng chuyển chánh pháp luân để vì chúng sinh mà diễn thuyết chánh pháp, tất cả chúng sinh đúng như sở nguyện của họ, đúng như chỗ hướng đến của họ mà giải thoát sinh tử. Bạch Thế Tôn, con muốn làm lợi ích an vui chúng sinh nên hỏi nghĩa đại thừa ấy. Đức Thế Tôn Như Lai là bậc biết tất cả, thấy tất cả, xin chỉ dạy dùng những pháp gì để thành tựu nhất thiết chư pháp hải ấn tam muội của các đại Bồ Tát, do tam muội này khiến các đại Bồ Tát được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn Như Lai biết thấy thành tựu các pháp chưa từng có, giỏi về phương thuốc làm nên trí tuệ cho chúng sinh, vì thế nên con bạch hỏi, Đại Bồ Tát vô biên tuệ lại nói kệ. Vì các Đại Bồ Tát con hỏi Đức Thế Tôn đấng nhất thiết chi kiến nghĩa Phật Pháp thậm thâm chỗ tu hành đại thừa định nào hướng đến được, nay con đều thỉnh hỏi lợi ích các chúng sinh. Thế nào thiện trượng phu mặc được giáp vô biên, mặc giáp như vậy rồi sẽ hướng đến thế nào, khởi thích muốn thế nào? Thế nào mến pháp ấy, thế nào đại tinh tấn, thế nào chẳng phóng dật, thế nào các Bồ Tát đi xe đại thừa này, ngồi rồi lại thế nào, việc ấy xin được nói, thế nào trụ đại thừa. Hướng đến đạo Bồ Tát cúi xin đấng đạo sư mau vì con tuyên nói, thế nào là đường bằng bình đẳng để hướng đến, với rừng rậm kiến chấp luôn chặt đốn chẳng mệt ở trong các cảnh giới. Thế nào được siêu việt pháp bình đẳng thế nào, phá rách lưới tham ái thế nào, trừ hắc ám được ánh sáng đại trí, các đại Bồ Tát ấy sẽ hướng đến thế nào, hay quan sát ra sao? Rời xa những trói buộc thế nào, các Bồ Tát lìa trói buộc ở yên, thế nào các Bồ Tát vượt qua bố úy lớn giỏi khéo các pháp nghĩa hướng đến nơi vô thượng Bồ Tát mặc những gì? Giáp trụ lớn vô biên mặc giáp trụ ấy rồi ngồi nơi đại thừa này, thế nào các Bồ Tát hướng đến đường bằng phẳng, nay con kính bạch hỏi. Thế Tôn nên giải đáp Bồ Tát làm sao được giáp trụ lớn trang nghiêm vô thượng thừa, Thế Tôn nên diễn nói an trụ nơi đạo này và trang nghiêm đạo ấy. nghĩa thiện xảo các pháp Thế Tôn nên diễn nói thế nào biết rõ được lý thể của pháp giới, ánh sáng pháp thiện xảo Thế Tôn nên diễn nói thế nào các Bồ Tát được ánh sáng pháp ấy. Rốt ráo tất cả pháp Thế Tôn nên diễn nói thế nào các Bồ Tát được ánh sáng pháp rồi, chẳng bỏ giáp trụ lớn do đây mà hướng đến, thế nào các Bồ Tát an trụ đại thừa này. Tinh tấn chẳng thoái chuyển do đây mà hướng đến, thế nào các Bồ Tát trí niệm thường kiên cố hay dùng sức trí lớn mà khéo điều phục được, thế nào được pháp giới nghĩa lý thú thiện xảo. Pháp Vương chẳng nghĩ bàn xin Thế Tôn tuyên nói, thế nào được mau chóng đến đạo tràng Bồ Đề chuyển pháp luân thanh tịnh thế gian chẳng chuyển được, thế nào chẳng lay động. Để diễn nói các pháp vì tất cả chúng sinh như ngày xưa đã nguyện do diễn nói các pháp giải thoát hẳn sinh tử làm sao cho chúng sinh rốt ráo được an lạc vì lợi ích chúng sinh. Con hỏi Đức Thế Tôn, bậc thấy biết tất cả xin vì con diễn nói nên dùng những pháp gì làm cho các Bồ Tát thành tựu tất cả pháp hải ấn đại tam muội, người ham cầu Phật Pháp. Khát ngưỡng đại Bồ Đề nếu nghe được pháp này, toàn thân đều hớn hở, Phật dạy. Lành thay, nay đại Bồ Tát vô biên tuệ thở quá khứ ông đã cúng dường phụng thờ vô lượng chư Phật trồng những cội lành, họp các công đức chẳng thể tính lường được, ở nơi pháp thậm thâm này ông ham cầu khát ngưỡng, dùng đại nguyện để thành tựu chúng sinh mà ông phát khởi đại bi bạch hỏi Đức Phật. Ông nên lắng nghe, khéo suy gẫm, nay ta sẽ vì ông diễn nói các đại Bồ Tát do thành tựu công đức mà hướng đến vô thượng Bồ Đề, đại Bồ Tát vô biên tuệ bạch bạch Thế Tôn, con xin được nghe. Phật dạy, này đại Bồ Tát vô biên tuệ, vì vô thượng Bồ Đề mà mặc giáp trụ, vì muốn nhiếp lấy chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, vì thanh tịnh bố thí cho chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sinh nên trì giới thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sinh nên nhẫn nhục thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sinh nên tinh tấn thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sinh nên thiền định thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sinh nên trí tuệ thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì làm cho các chúng sinh được an lạc mà mặc đại giáp trụ, vì phát khởi tâm làm lợi ích cho các chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, vì đối trị tham, sân, si cho các chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, vì làm phương tiện cho đại công đức mà mặc đại giáp trụ, vì khéo viên mãn trí vô thượng mà mặc đại giáp trụ, vì cứu hộ sinh tử bố quý cho các chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, vì muốn hiển hiện viên mãn trí không gì sánh bằng mà mặc đại giáp trụ, vì giao chiến với các ma quyến thuộc ma và ma nghiệp, cũng vì giao chiến với tất cả ngoại đạo, những hạng người đi trong đường hiểm rừng rậm kiến chấp trong cõi đại thiên này mà mặc đại giáp trụ. Này vô biên tuệ! Các đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ như vậy rồi chẳng rời bỏ giáp trụ mà phát khởi đại tinh tấn, có thể vào được trong tất cả loài chúng sinh lấy hạnh nhẫn nhục để an trụ, xa rời bố quý, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng động, chẳng loạn mà còn mặc vô biên giáp trụ như là giáp trụ cứu hộ tất cả chúng sinh, giáp trụ cắt đứt tất cả lùm rừng kiến chấp, giáp trụ phá các quân ma, giáp trụ có thể truyền trao trí tuệ, giáp trụ làm vô biên cầu đò, giáp trụ thoát khỏi các gánh nặng, giáp trụ tăng trưởng tín tâm thanh tịnh, giáp trụ ở vững nơi giới luật, giáp trụ trừ sạch nghiệp chướng, giáp trụ tất cả trí lực thanh tịnh, giáp trụ sức phương tiện thiện xảo, giáp trụ có thể dứt tất cả chấp trước, giáp trụ trí tuệ chẳng thoái chuyển chẳng hối hận. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ như vậy rồi cũng chẳng bỏ rời cho đến tận cùng biên tế, sức tinh tấn kiên cố vô biên chẳng bao giờ động lay mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Lúc đó Thế Tôn nói kệ rằng, Bồ Tát mặc giáp trụ để nhiếp hóa chúng sinh vì chúng sinh vô biên mặc giáp cũng vô biên, vì bố thí thanh tịnh khiến tất cả đầy vui vì lợi ích chúng sinh. Mà mặc giáp trụ này, vì trì giới thanh tịnh lợi ích cho thế gian vì làm lợi chúng sinh mà mặc giáp trụ này, vì nhẫn nhục thanh tịnh dũng mãnh khéo an trụ vì làm lợi chúng sinh. Mà mặc giáp trụ này, vì tinh tấn thanh tịnh thành tựu không thoái chuyển vì làm lợi chúng sinh mà mặc giáp trụ này, vì thiền định thanh tịnh cảnh sở hành cũng vậy. Vì làm lợi chúng sinh mà mặc giáp trụ này, vì trí tuệ thanh tịnh vô lậu và vô thượng vì làm lợi chúng sinh mà mặc giáp trụ này, tất cả các chúng sinh thích gì sẽ cho đủ. Khéo biết ý nghĩa ấy mà mặc giáp trụ này, Bồ Tát với chúng sinh hay làm sự lợi ích dùng bốn nhiếp thanh tịnh ban khắp trong các cõi, nếu bệnh tham, sân, si sẽ làm người đối trị. Trao thuốc cho chúng sinh tật bệnh đều tiêu trừ, do đây các Bồ Tát hay khéo mặc giáp trụ nơi công đức tư lương được vô biên phương tiện, chúng sinh khổ sinh tử bức bách chẳng an ổn. Ta thường làm cứu hộ mặc giáp trụ vô biên khổ sinh tử ta hay khiến giải thoát lưới ái kiến trói buộc tất cả đều sẽ đoạn, với lưới phiền não này làm đoạn được tất cả. Sức tinh tấn kiên cố dũng mãnh mà mặc giáp tất cả các chúng sinh khiến trụ đường an lạc do đây đến niết bàn an ổn mà vô thượng. Do sức đại tinh tấn mà mặc giáp trụ này sẽ cùng tất cả ma chiến đấu chẳng mệt nhọc với những nhà ngoại đạo nắm chặt các kiến chấp đi trong rừng rậm hiểm mặc giáp làm lợi họ. Và vô lượng chúng khắp đi ở trong phi đạo đều lợi ích cho họ nên mặc giáp vô biên, mặc giáp trụ ấy rồi chẳng rời bỏ giáp trụ khởi sức đại tinh tấn mặc giáp trụ kiên cố. Vào trong cõi chúng sinh do nhẫn nhục được an thành tựu kiên cố nhẫn mặc giáp trụ vô thượng, rời xa các bố úy cũng không có kinh sợ mặc vô biên giáp trụ tất cả siêng tu tập. Khéo mặc đại giáp trụ thường hay tránh giáp ngộ tịch diệt chẳng động lay chẳng loạn, chẳng thoái chuyển, mặc giáp như vậy rồi trí giả lại nên mặc giáp cứu hộ chúng sinh. Giáp phá hoại quân ma giáp cầu đò vô biên tất cả giáp đều mặc người trí tuệ dũng mãnh mặc giáp được ở an vì bỏ gánh rất nặng mà mặc giáp vô thượng. Độ tất cả chúng sinh đều khiến thoát gánh khổ thêm lớn tin thanh tịnh khéo điều nhiếp sáu căn tương ưng với tịnh giới nên mặc giáp vô thượng thành tựu trí dũng mãnh. Bồ Tát hay an trụ oai nghi đúng giới luật mặc giáp không lay động xưa ở trong chúng thánh tu các hạnh thanh tịnh thế nên mặc giáp trụ mà thường chẳng khiếp nhược. Dùng trí yêu chúng sinh lợi ích các thế gian thông đạt các phương tiện mặc giáp khéo an trụ với trí phương tiện khéo Bồ Tát thông đạt được mặc giáp như vậy rồi dứt trừ các kết phược. Rời xa tất cả chấp chánh tín chẳng sai trái người trí mặc giáp trụ hướng đến đạo vô thượng Bồ Tát hay quyết định tự lợi và lợi tha do sức đại tinh tấn kiên cố chẳng thoái chuyển. Đức Phật dạy tiếp. Lại nữa, này vô biên tuệ, trong vô lượng kiếp, đại Bồ Tát mang những gánh nặng, mặc giáp trụ lớn, giáp trụ như vậy hoặc là ma, hoặc là quyến thuộc ma, hoặc là sứ giả của ma và những chúng sinh đi nơi lùm rừng rậm dạo ác hiểm tà kiến đều chẳng thấy được, vì sao? Vì giáp trụ ấy không có hình sắc hiển bày, không tướng không đối, bỏ tướng rời tướng, không có danh tự vậy. Này vô biên tuệ, giả sử có cây phi tiễn lượng như núi Tu Di, bén nhọn bắn đến cũng không thể làm hư được, giả sử tất cả chúng sinh trong cõi đại thiên đều là ma, mỗi chúng sinh ma đều riêng có ngần ấy quyến thuộc quân ma, tất cả đồng thời buông mũi tên lượng như núi Tu Di, họ cũng chẳng thể làm hư hoại giáp trụ của các đại Bồ Tát, dù là làm hư chừng bằng sợi lông.
Đối với các đại Bồ Tát còn chẳng thể làm cho các vị có ý niệm khác huống là làm động tới thân.
Các đại Bồ Tát này nếu có một tâm niệm dẹp trừ họ thì có thể làm cho quân ma ấy tan nát tiêu diệt. Khéo an trụ giáp trụ như vậy mà chẳng động thì tất cả chúng sinh không có ai phá hoại được, vì sao? Vì là không tướng, vì chẳng phải sở hành mà chúng sinh thấy được, tất cả chúng sinh chẳng thấy biết được các đại Bồ Tát, mà Bồ Tát thì có thể biết rõ tất cả pháp, vì thấy biết đúng thật nên mặc giáp trụ lớn để cứu hộ tất cả chúng sinh, với tất cả pháp không có chấp trước, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh. Với tất cả pháp cũng vô sở đắc thế nên chúng sinh chẳng thấy biết được giáp trụ như vậy, vì giáp trụ ấy không có hình tướng, không có lộ bày, không có ngôn thuyết, giáp trụ ấy chẳng tương ưng với sắc, với thọ tưởng, hành, thức, chẳng tương ưng với nội, ngoại và trung gian, cũng chẳng tương ưng với chẳng phải nội, ngoại, trung gian, chẳng tương ưng với xứ, với giới, chẳng tương ưng với địa thủy, hỏa, phong và không đại chủng, chẳng tương ưng với cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng tương ưng với hữu tác, vô tác và phi hữu tác. Phi Bồ Tát chẳng tương ưng với thanh văn địa, bích si Phật địa và Phật địa, chẳng tương ưng với đường ngữ ngôn, chẳng tương ưng với sắc nhân và sắc tướng, chẳng tương ưng với nhân của thọ, tưởng, hành, thức và tướng của thọ tưởng, hành, thức, chẳng tương ưng với tướng và phi tướng, với tất cả pháp chẳng tương ưng cũng chẳng phải chẳng tương ưng, không có trói buộc, không có giải thoát, cũng chẳng phải toán số hay thí dụ mà biết được, vì tất cả pháp vượt quá các số. Giáp trụ như vậy, tất cả pháp kiến đều chẳng thể nắm bắt được, sắc kiến chẳng thể nắm bắt, thọ kiến chẳng thể nắm bắt, cho đến thức kiến chẳng thể nắm bắt, cho đến không có chút pháp kiến nào có thể nắm bắt được cả. Giáp trụ như vậy, chẳng cùng tất cả pháp tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng cùng sắc thọ tưởng, hành, thức tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, với tất cả pháp hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng kia đều rời xa. Giáp trụ như vậy không có tạo tác vì không có tác giả, không có tướng vì chẳng phải tướng, không có tướng xứ sở, không có tướng hòa hợp, không có phân biệt, không có động lay, không có phan duyên, không có tánh để thấy được. Người mặc giáp trụ cũng chẳng thể nắm bắt, mặc giáp như vậy cũng chẳng thể thấy được, vì sao? Vì lúc các đại Bồ Tát mặc giáp trụ mà chẳng thấy có ai là người mặc giáp chỗ nào, từ đâu mặc giáp, cũng chẳng thấy tôi có thể mặc giáp, chẳng thấy áo giáp được tôi mặc, cũng chẳng thấy có chỗ này mặc giáp, chỗ kia mặc giáp, cũng chẳng thấy có mặc giáp như vậy. Vì các chúng sinh nơi tất cả pháp không chỗ hành, không chỗ kiến nên các đại Bồ Tát mặc giáp trụ như vậy, cũng là mặc giáp trụ của Đức Như Lai mặc thân chẳng thể nắm bắt, tâm chẳng thể nắm bắt, ý chẳng thể nắm bắt, vì chẳng thể nắm bắt nên xa rời phân biệt. Nếu các Bồ Tát còn chút pháp hay là được chút pháp mà hiện tại mặc giáp trụ hay là sẽ mặc giáp trụ thì chẳng nên gọi rằng mặc đại giáp trụ, nếu tâm Bồ Tát vượt quá các pháp mới gọi là mặc đại giáp trụ chẳng nghĩ bàn. Các đại Bồ Tát chẳng vì số ít chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, cũng chẳng vì một kiếp chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, cũng chẳng vì trăm kiếp, ngàn kiếp cho đến trăm ngàn na đo thơ câu chi kiếp chúng sinh mà mặc đại giáp trụ, chính là vì vô lượng, vô số kiếp chúng sinh mà đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, vì thế nên gọi rằng mặc vô lượng đại giáp trụ. Lúc mặc đại giáp trụ, đại Bồ Tát mặc giáp trụ chẳng sinh tưởng là chúng sinh, mặc giáp trụ chẳng khởi tưởng là ngã, mặc giáp trụ rời lìa tưởng có chúng sinh, mặc giáp trụ diệt trừ tưởng có ngã, mặc giáp trụ biết rõ tánh chúng sinh, mặc giáp trụ biết rõ tánh ngã, mặc giáp trụ vượt quá thọ và tưởng, mặc giáp trụ biết rõ tất cả pháp không có tướng tạo tác, là tướng rỗng không, là tướng vô tướng, là tướng vô nguyện, là tướng không sinh, là tướng không diệt, mặc giáp trụ biết rõ tánh tướng sai biệt của tất cả pháp và tánh tướng vô sai biệt của tất cả pháp, mặc giáp trụ biết rõ sự tướng của tất cả pháp và vô sự trạng của tất cả pháp. Này vô biên tuệ, nếu còn ở nơi sự tướng mà mặc giáp trụ thì chọn chẳng gọi rằng mặc đại giáp trụ, vì các đại Bồ Tát chẳng ở nơi sự tướng mà cầu đại trí tuệ nên gọi là mặc đại giáp trụ. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, trong vô lượng ngàn kiếp mặc giáp lớn vô biên vì muốn cho chúng sinh giải thoát các khổ não, giáp trụ lớn như vậy hoặc ma hay ma sứ và kẻ tạo nghiệp ma. Mắt họ chẳng thấy được cùng với những chúng sinh đi nơi rừng chấp kiến họ cũng chẳng thấy được giáp trụ chẳng nghĩ bàn, giáp trụ này không sắc không hình, không đối đãi. Giáp trụ chẳng nghĩ bàn mắt thường chẳng thấy được, không danh cũng không tướng rời xa tất cả tướng. Giáp trụ này vô biên nên không tướng thấy được, giả sử tên như núi đồng loạt nhắm bắn vào giáp trụ chẳng nghĩ bàn khiến tên tự gãy nát, tất cả ma trong đời cũng mang tên như núi. Nhắm ngay đại giáp trụ đồng loạt bắn thẳng vào nhưng đại giáp trụ này chẳng tổn chừng đầu lông, giáp trụ chẳng nghĩ bàn chẳng gì phá hư được vì thế nên Bồ Tát thân tâm chẳng biến đổi. Giáp trụ chẳng nghĩ bàn ai làm khuynh động được Bồ Tát chẳng nghĩ bàn nếu dùng một tâm niệm muốn dẹp trừ chúng ma quân ma liền lui tan, đại giáp trụ như vậy chưa từng có lay động. Tất cả các chúng sinh không ai có thể thấy, tất cả các chúng sinh chẳng biết tướng giáp trụ vì thế các chúng sinh mắt họ chẳng thấy được, Bồ Tát làm chỗ dựa biết được tất cả pháp. Dường như thắng kim cang đấy là người khéo mặc chẳng thọ tất cả pháp cứu hộ các chúng sinh thuận theo pháp của Phật đấy là người khéo mặc. Giáp trụ không chỗ lấy tùy thuận tất cả pháp giáp trụ chẳng nghĩ bàn đây là người khéo mặc giáp trụ không thị hiện trị sạch tất cả pháp các pháp rời ngôn thuyết. Không ai thị hiện được chẳng tương ưng với sắc thọ tưởng, hành và thức cũng đều chẳng tương ưng cũng đều chẳng hòa hợp, chẳng tương ưng với trong chẳng tương ưng với ngoài. Chẳng tương ưng trong ngoài cũng đều chẳng hòa hợp, chẳng tương ưng với xứ chẳng tương ưng với giới hoặc trong xứ, trong giới cũng đều chẳng hòa hợp, chẳng tương ưng với địa. Chẳng tương ưng thủy, hỏa phong và không cũng vậy, chẳng tương ưng chẳng hiệp, chẳng tương ưng dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng đều chẳng tương ưng cũng đều chẳng hòa hợp. Tất cả không thật có chẳng cùng các hữu tác chẳng cùng các vô tác tương ưng và hòa hợp giáp trụ chẳng nghĩ bàn không trụ, không hòa hợp không buộc, không giải thoát. Cũng không chẳng tương ưng, giáp trụ không biên tế chẳng cùng thanh văn địa.
Chẳng cùng độc giác địa tương ưng và hòa hợp cho đến chư Phật địa và cùng tất cả pháp tất cả chẳng tương ưng tất cả chẳng hòa hợp tất cả đường ngôn ngữ không có thể đến được.
Vì giáp trụ vô biên vô thể, khó nghĩ bàn nên chẳng cùng tất cả tương ưng chẳng tương ưng, giáp trụ chẳng nghĩ bàn vượt quá tất cả số giáp trụ này vô thượng. Không buộc không chẳng buộc cũng không có tướng sắc tướng thọ tưởng, hành thức chẳng cùng các tướng ấy tương ưng và hòa hợp chẳng cùng các pháp tướng tương ưng chẳng tương ưng. Cũng chẳng cùng vô tướng tương ưng và hòa hợp, giáp trụ này vô thượng không buộc không giải thoát trong tất cả các pháp chẳng vào một pháp nào trong tất cả các pháp. Giáp trụ chẳng nắm bắt vì thế nên vô thượng gọi là chẳng nghĩ bàn, giáp trụ không có sắc không thọ cũng không tưởng không hành cũng không thức chẳng nhiếp trong các quần. Bậc dũng mãnh như vậy mặc đại giáp trụ này. Thân tâm vô sở đắc chẳng thấy chút pháp nhỏ, vì vượt quá nghĩ suy tâm thanh tịnh an trụ mà thường không khiếp nhược gọi là chẳng nghĩ bàn, mặc giáp trụ kiên cố. Tâm mình không lay động chẳng kể số lượng kiếp gọi là chẳng nghĩ bàn, giáp trụ không số lượng, chẳng lấy pháp phi pháp vì không có thời lượng nên gọi không thể lương.
Chẳng khởi chúng sinh tưởng cũng không có ngã tưởng vì biết được tưởng này tất cả tưởng chẳng
sinh, cũng biết tất cả pháp pháp ấy đều vô tướng mặc giáp trụ như vậy. Gọi là chẳng nghĩ bàn, Đức Phật dạy tiếp. Lại nữa, này vô biên tuệ, đại giáp trụ ấy có tên là diệu pháp nghiêm cụ trang nghiêm, cũng tên là tối thượng vì không thể hoại, cũng tên là nhất thiết pháp vô sai biệt vì chẳng làm sai biệt chút pháp nào. Các đại Bồ Tát mặc giáp trụ ấy, giữ sức đại trí tuệ ngồi nơi đại thừa tối thượng thừa, vô đẳng đẳng thừa, đại nhiếp thọ thừa, vô biên nhiếp thọ thừa, tất cả chúng sinh ngồi nơi thừa này, thì trong thừa này đều dung thọ tất cả, mà thừa này chẳng hề tăng giảm, có thể làm cho chúng sinh đều an vui mà ở, cũng làm cho chúng sinh an vui mà ra. Nếu có chúng sinh nào ngồi nơi thừa quyết định an vui này thì thân tâm họ không có nhọc mệt lao khổ. Này vô biên tuệ thừa này trói che tất cả thế gian trời, người Atula, Thanh Văn, Xuyên Giáp và các thừa khác mà sẽ xuất ly, đại thừa này không đến, không đi, không ở không thấy, không biết, lúc trước chẳng thể nắm bắt, lúc sau chẳng thể nắm bắt, lúc giữa chẳng thể nắm bắt, ba đời bình đẳng, dường như hư không chẳng nhiễm tạp bởi trần lao, không có đối đãi, không có chướng ngại, cũng không chấp trước, vì do thừa này mà sẽ xuất ly. Đại thừa này vô lượng vì chẳng lường được, đại thừa này vốn không tướng chướng. Ngại vì chẳng ở nơi tướng, đại thừa này tối thượng đệ nhất người ngồi thừa này không có tâm khiếp nhược mà hướng đến vô thượng chánh giác. Này vô biên tuệ thừa này như ngọn đèn, như mặt trời, mặt trăng làm ánh sáng lớn cho các chúng sinh. Đại thừa này cũng vậy, ánh sáng của nó chiếu khắp cõi đại thiên không gì che, không gì chướng ngại được, có thể dùng biển lớn công đức vô biên mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên tuệ thừa này xa rời sự u ám, hay trừ được bệnh của tất cả thế gian, vượt qua tất cả pháp thế gian nhiếp lấy chúng sinh lớn, chẳng phải các chúng sinh hạ liệt mà có thể ngồi được, chỉ trừ người có thể mặc đại giáp trụ, như ta đã nói, người ở trong vô lượng kiếp cứu hộ chúng sinh, cúng dường chư Phật trồng các cội lành tư lương thanh tịnh thì có thể ngồi được, những hàng thanh văn, duyên giác và các hạng hạ liệt bị ràng buộc ở thế gian, tương ưng với thế gian, hoặc hạng tăng thượng mạn, những ngoại đạo chẳng tin, họ còn chẳng muốn nghe tên của đại thừa này huống là có thể ngồi nơi thừa này. Nếu có chúng sinh nào dạo đi trong cảnh giới chẳng nghĩ bàn, ngồi ở đại thừa này rồi như nguyện thù thắng của mình mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên tuệ thừa này không thời gian biên tế, sơ tế, trung tế và hậu tế chẳng thể biết rõ được, thừa này tế đoạn chẳng thể nắm bắt, vô biên tế là thừa tế này, vô lượng tế là thừa tế này. Này vô biên tuệ thừa này vô biên tế cũng không có trung tế, không có chút ít tế mà có thể đoạn dứt được. Nói là tế đoạn dứt bởi vì không có chút ít tế nên nói là tế đoạn, vì chẳng phân biệt tế nên nói là tế đoạn, như thế gọi là tế đoạn của thừa này. Tế vô sở hữu mà nói là trung tế, tế vô sở hữu mà nói là biên tế, tế vô sở hữu mà dùng tế để nói, ở trong tế ấy, tế chẳng thể nắm bắt, vì là chẳng thể nắm bắt nên biên tế, trung tế không có tế, không có đoạn mà nhập vào tế môn, vì nhập vào tế môn nên thừa này vượt quá nơi đó, vượt quá này cũng vô sở đắc. Này vô biên tuệ, những gì là tế, đó là đoạn thường tế, vì vào trong ngôn ngữ, nên tế là chẳng phải tế, đoạn thường tế ấy chẳng có biên tế, bởi tướng của tế ấy là tướng vô biên. Nói là tế đó không có phân biệt, vì dứt phân biệt nên vượt quá nơi tế, rời xa đoạn thường. Này vô biên tuệ, người có thân kiến thì ở nơi tế môn có chỗ y chỉ, nếu là người không có thân kiến thì ở nơi tế môn không có chấp trước, vì không có chấp trước nên có thể vượt quá đoạn thường tế. Này vô biên tuệ, đoạn thường tế ấy không có thật, chỉ là lời nói phỉnh phở ở trong ba cõi phân biệt có hai tế đoạn và thường, đối với hai tế ấy, nếu chẳng nắm lấy, nếu chẳng tương ưng mới có thể vượt quá chấp kiến đoạn thường ở nơi hai tế môn mà không chỗ chấp trước. Này vô biên tuệ, nếu đại Bồ Tát chưa rời thân kiến thì chẳng gọi là mặc đại giáp trụ, ngồi nơi đại thừa, với tế môn kia là có chấp trước, dầu có muốn dứt tế lại khởi tưởng niệm. Dứt tế, lại là có phân biệt tiền tế, hậu tế. Nếu đại Bồ Tát đã rời thân kiến thì gọi là mặc đại giáp trụ ngồi nơi đại thừa, với tế môn ấy chẳng có chỗ chấp, đã vượt quá hai tế dùng thừa an lạc mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát dùng sức đại trí tuệ, ở nơi tất cả pháp trụ tế, có thể chẳng đoạn chẳng phá mà phương tiện khôn khéo nhiếp lấy chỉ quán tu tập vô tướng, được chứng vô tướng thì được chư Phật trao cho ánh sáng pháp, do ánh sáng pháp mà tất cả tế đoạn dứt, đối với tế đoạn ấy cũng không nắm lấy, không có chút ít tế nào ở tế môn kia hoặc là tương ưng hay chẳng tương ưng, hoặc ghi nhớ hay chẳng ghi nhớ. với tất cả pháp, phương tiện, khôn khéo an trụ chỉ quán bèn được vô biên ánh sáng đại pháp, vì ánh sáng đại pháp nên rời xa tối tăm bố úy mà dựng đại pháp tràng, phát đại phạm âm, giống tiếng đại sư tử mà bảo chúng sinh rằng, mọi người mau đến nơi đại thừa này, đại an lạc thừa này, đại điều ngự thừa này, đại phát thú thừa này để hướng đến vô thượng bồ đề, đại bồ tát vì chúng sinh mà diễn ánh sáng pháp, vì ánh sáng pháp có thể làm cho chúng sinh mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa này. Này vô biên tuệ, đại Bồ Tát ở nơi đại thừa này, ở nơi đại giáp trụ này chỉ có lòng lẫn tiếc nên nguyện cầu cho chúng sinh phát tâm bồ đề mặc giáp trụ này và ngồi đại thừa này. Các chúng sinh ấy ở nơi đại thừa và đại giáp trụ này cũng chớ lẫn tiếc mà phải luân chuyển khuyến cáo chúng sinh khác, lại cũng nguyện cầu các chúng sinh mặc giáp trụ và ngồi đại thừa này để được ra khỏi. Lúc các đại Bồ Tát an trụ trong hạnh nguyện ấy, các vị nhiếp thủ cõi Phật thanh tịnh cõi Phật quốc, nhiếp thủ thanh văn và các Bồ Tát để được viên mãn công đức do biển đại công đức vô biên này mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, đại thừa này đồng với pháp giới, bờ này hay bờ kia đều không có gì để được nhưng có thể vận tải tất cả chúng sinh từ đây đến ở trong pháp giới, tương ưng với giáp trụ không có chỗ tương ưng. Nếu ở nơi đại thừa đồng pháp giới này mà chuyên cần tu tập thì hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên tuệ, như pháp giới không có nhiễm bởi trần cảnh, không ai phá hoại được, không gì nhiễm được, cũng vậy, đại thừa này không bị hoại, không bị nhiễm, vì không hoại, không nhiễm nên sẽ đến nhất thiết chủng trí, vì thế nên thừa này tên là đại thừa, thừa này vô ngại, tất cả trời, người Atula ở thế gian chẳng làm thoái chuyển được. Do vì thừa này không chấp trước nên sẽ đến nhất thiết chủng trí, vì thế nên thừa này tên là đại thừa. Gọi là đại thừa có nghĩa là đại trang nghiêm, tất cả trang nghiêm đều vào trong đại thừa này, vô biên tuệ Bồ Tát bạch. Bạch Thế Tôn, trong đại thừa này lẽ nào lại có những trang nghiêm hữu vi ư, Đức Phật dạy. Này vô biên tuệ, đúng như vậy, ta tùy thuận thế tục nên ở trong đại thừa này cũng nói tất cả cõi là trang nghiêm. Này vô biên tuệ, như Truyền Luân Vương, Đế Thích và Phạm Vương đều từ đại thừa này xuất sinh, hoặc đã xuất sinh, hoặc sẽ xuất sinh, dù ở ngôi tôn quý mà chẳng bị lỗi lầm sinh tử phiền não làm nhiễm trước, có thể ở nơi năm dục mỗi mỗi đều vừa chừng, đã vừa chừng rồi thì nhàm bỏ mà có thể biết rõ được đạo xuất ly. Nếu các đại Bồ Tát ngồi đại thừa này dù thọ lãnh sinh tử nhưng ở đâu cũng chẳng bị ô nhiễm mà thấy được sự lỗi lầm, có thể biết xuất ly, nếu ở nơi đây ta chưa nói các pháp và các trang nghiêm, do tướng của thừa này, các đại Bồ Tát ấy cũng có thể biết được các pháp và các trang nghiêm kia mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đại thừa vô thượng thừa thừa này chẳng nghĩ bàn nếu ai ngồi thừa này đều sẽ được ra khỏi, thừa này chẳng nghĩ bàn vô lượng, vô biên tế. Là chỗ nương tựa lớn nên gọi là đại thừa, tất cả các chúng sinh ngồi nơi đại thừa này vẫn không giảm cũng lại không có tăng, tất cả các chúng sinh ngồi nơi đại thừa này. An lạc mà hướng đến trong ấy không khổ não, nếu các đại Bồ Tát từ thừa này hướng đến thẳng tiến không làm khác thân tâm chẳng mỏi nhọc, soi sáng khắp thế gian trời, người Atula. Sẽ ở đại thừa này mà hướng đến vô thượng, trói che các duyên giác và các thanh văn thừa ở nơi đại thừa này. Mà hướng đến vô thượng, không đi cũng không đến, không trụ, không tiền tế, không hậu tế, trung tế, không được, không chỗ thấy ba đời đều bình đẳng dường như trong hư không. Thừa này cũng như vậy rời xa các phiền não, thừa này không đối đãi, không chướng cũng không ngại hay cứu tất cả loài chỗ hướng không chấp trước, thừa này không có lượng. Cũng không tất cả tướng tự tánh chẳng nắm bắt vô úy chẳng nghĩ bàn, có ai ngồi thừa này thì được vô sở úy ở trong chư Phật Pháp không chướng cũng không ngại, dùng thừa này hướng đến. Chiếu sáng khắp thế gian như mặt trời sáng lớn không lúc nào chẳng chiếu, thừa này chẳng hoại được không gì che khuất được vô lượng đức tư lương mà hướng đến vô thượng. Thừa này vượt thế gian ra khỏi hẳn ba cõi rời xa các tối tăm thẳng đến quả vô lậu, thừa này chỉ nhiếp lấy tất cả các Bồ Tát còn các chúng sinh khác trong ấy chẳng dung thọ. Nếu có người trí tuệ, trong vô lượng ngàn kiếp siêng tu tập phương tiện mới ngồi được thừa này, thanh văn và duyên giác tất cả hàng ngoại đạo trí nhỏ và tà kiến chẳng ngồi được thừa này. Nếu có các chúng sinh hướng đến nơi phi đạo hạng này kém phước đức chẳng kham nghe thừa này, nếu có các chúng sinh với pháp chẳng nghĩ bàn khôn khéo mà du hí ngồi được đại thừa này. Theo chỗ họ kiến lập những thệ nguyện thù thắng ở trong chánh đạo này mà hướng đến vô thượng, thừa này không biên tế cũng không có trung tế, biên tế và trung tế thảy đều chẳng nắm bắt. Bởi tế chẳng nắm bắt nên thừa này không tế, vì tất cả tế đoạn nên an lạc hướng đến, thừa này vô biên tế, vô biên là thừa tế, thừa này vô lượng tế, vô lượng là thừa này. Thừa này vô tế đoạn, vô tế là tế đoạn chẳng phân biệt nơi, tế đoạn cũng chẳng thể được thừa tế, không biên tế cũng không có trung tế, cũng không tế, không tế. Tế tánh vô sở hữu, nơi tế không tế tướng chẳng phải tế làm tướng ở trong các tế ấy, tế tướng vô sở hữu, phi tế nói tế môn thừa này đã vượt quá ở chỗ quá lượng kia. Tương ưng chẳng nắm bắt ta nói đoạn thường tế hữu biên, vô biên tế tất cả tế như vậy tế kia chẳng phải tế tất cả tế vô biên tế tướng vô sở hữu tự tánh tất cả tế. Trong ấy chẳng phân biệt trong các tế như vậy vì dứt nơi phân biệt nên biên cùng vô biên tất cả đều được dứt nếu còn có thân kiến thì nói các tế môn chấp trước các tế ấy. Là người không chỗ dựa, nếu không có thân kiến chẳng chấp các tế môn chẳng trước tất cả tế là người hay soi sáng, tất cả tế, phi tế các tế chẳng chân thật tất cả tế tánh tướng. Đều là vô sở hữu, chẳng thọ tất cả tế nơi tế đều vượt qua chẳng trước các tế môn hay dứt được thân kiến, nếu ở nơi thân kiến. Chẳng dứt chẳng rời xa thì chẳng mặc giáp trụ chẳng ngồi nơi đại thừa, vì chấp thọ các tế phân biệt các tế tướng tiền tế và hậu tế đều phân biệt tất cả, nếu ở nơi thân kiến. Hay dứt được tất cả là mặc giáp vô biên ngồi nơi thừa vô thượng, chẳng trước các tế môn là bậc đại trí tuệ có thể nơi các tế đều vượt qua tất cả, do đây trong Phật Pháp. An lạc mà hướng đến Bồ Tát khéo quán sát hay dùng sức trí tuệ chẳng có được chút pháp dứt được trừ diệt được thường dùng phương tiện khéo khéo nhiếp lấy chỉ quán, vì biết rõ một tướng. Các tướng đều biết rõ an trụ ở chánh pháp được ánh sáng đại pháp, do pháp quang minh này quyết xong các tế kia chẳng thấy có chút tế là tế hay phi tế, chỗ tương ưng được kia. Không chấp trước tất cả nếu thấy chúng sinh khổ khuyến dụ mà bảo rằng, ngươi đến nơi thừa này an vui mà xuất ly thọ sinh ở chốn nào. Hay làm ánh sáng pháp, mặc giáp ngồi đại thừa cũng đem đây khai thị thừa này, giáp trụ này chỉ có lòng lẫn tiếc cũng khiến các chúng sinh mặc giáp ngồi đại thừa. Ngồi thừa an lạc này mà hướng đến vô thượng, các Bồ Tát như vậy an trụ đây tu hành hay ở trong Phật Pháp mau hướng đến vô thượng thanh tịnh các cõi Phật nhiếp thọ hàng thanh văn. Và các chúng Bồ Tát công đức phước trang nghiêm.